chương 10 Phẩm 10 bài kệ 439 Chuyện bốn cổng thành Tiền thân Catuddara Thành sắc này xây bốn cổng cao. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỳ kheo phóng dật. Các chi tiết câu chuyện đã được nêu ra trong số 427, chuyện tiền thân đầu tiên của chương 9. Ở đây, một lần nữa bậc đạo sư hỏi tỳ kheo này. Có đúng như tăng chúng nói rằng ông bất tuân giới luật, thưa dân bạch Thế Tôn? Ngài bảo, ngày xưa cũng vì bất tuân lời dạy bảo của các bậc trí nhân mà ông phải nhận lấy một bánh xe sắt như dao cạo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa và thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp tại thành Ba La Nại, có một thương gia làm chủ tài sản đến 800 triệu đồng, nhưng chỉ sinh được một trai tên là Mitavindaka. Cha mẹ cậu này đã đi vào hướng dự lưu, song cậu vẫn là một kẻ theo ác hạnh, không có lòng tin và đạo. Về sau khi cha cậu mất, mẹ cậu thay thế điều hành sản nghiệp ấy, bà bảo con như vậy. Này con, thân người khó được, vậy con hãy bố thí tu tập công đức, giữ ngày trai giới và lắng tai nghe pháp. Cậu đáp lại, này mẹ, không có chuyện bố thí tu tập gì cả với con đâu, đừng bao giờ nhắc chúng với con nữa, con sống thế nào thì ngày sau con theo nghiệp đó. Vào một ngày rằm trăng tròn, khi cậu trai cũng nói như trên, mẹ cậu đáp, con ơi, hôm nay được dành làm ngày trai giới thanh tịnh, vậy ngày nay con hãy phát nguyện giữ giới, đi viếng tịnh xá và lắng nghe pháp suốt đêm. Rồi khi con trở về, mẹ sẽ cho con 1.000 đồng tiền nhé. Vì tham số tiền ấy, cậu bằng lòng. Ngay khi ăn sáng xong, cậu đi đến tịnh xá ở lại đó suốt ngày. Xong từ đầu hôm cho đến lúc tàn canh, chẳng một lời giáo pháp nào lọt vào tai cậu cả. Cậu đi nằm một nơi và ngủ thẳng giấc. Ngày hôm sau từ tảng sáng, cậu rửa mặt và đi về nhà, ngồi phịch xuống. Bấy giờ, mẹ cậu nghĩ thầm. Hôm nay, sau khi nghe pháp, con ta sẽ về từ sáng sớm, dẫn theo vị trưởng lão đã giảng pháp. Vì thế, bà nấu cháo sẵn, với thức ăn đủ loại cứng và mềm, sửa soạn chỗ ngồi xong đợi con về. Khi bà thấy con đi về một mình, bà hỏi, này con, sao con không đưa về vị pháp sư? Mẹ à, chẳng có pháp sư nào giảng cho con cả, cậu đáp. Bà mẹ bảo, thế thì con húp cháo này đi. Cậu nói, mẹ đã hứa cho con 1.000 đồng tiền, mẹ à. Trước tiên mẹ hãy trao tiền cho con, rồi sau đó con mới húp cháo. Húp cháo trước đi con, rồi con phải được tiền kia mà. Cậu bảo, không được, con không muốn húp cháo cho đến khi con được tiền kia. Thế là bà mẹ đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt cậu. Cậu liền húp cháo, xong cậu lấy túi tiền 1.000 đồng đi làm công chuyện của cậu. Và cứ thế về sau, chẳng bao lâu cậu kiếm được 2 triệu đồng tiền. Lúc ấy, cậu chợt nghĩ ra rằng cậu muốn tậu lấy một con tàu, rồi đi làm ăn trên đó, thế là cậu sắm tàu rồi bảo mẹ. Mẹ à, con có ý định đi làm ăn trên tàu này. Bà mẹ đáp, con là con độc nhất của mẹ, mà trong nhà mình hiện có nhiều tài sản lắm rồi, còn biển cả lại đầy nguy hiểm, con đừng đi. Xong cậu bảo, con quyết ra đi, mẹ không thể cản con được đâu. Bà tiếp, này, mẹ cứ muốn cản con đấy. Rồi bà cầm lấy tay cậu, xong cậu hất tay bà ra khiến bà ngã xuống, và trong chốc lát cậu đã biến dạng dội lên đường. Giờ ngày thứ bảy, nhân vì có mặt Mitavindaka, con tàu cứ đứng bất động trên biển sâu. Người ta rút thăm, và cả 3 lần đều trúng vào tay Mitavindaka. Thế là họ cho cậu một thiết bè và nói, đừng để nhiều người phải chết chỉ vì một người này. Rồi họ thả cậu trôi giạt trên đại dương, chỉ thoáng chốc sau, con tàu ấy đã lao nhanh dùng dục trên biển. Còn cậu trai trên chiếc bè trôi trên một đảo kia, tại đó trong một cung điện bằng thủy tinh, cậu chợt thấy 4 ma nữ. Trước kia, ma chúng thường phải chịu 7 ngày đau khổ và hưởng 7 ngày hạnh phúc. Được kết bạn với chúng, cậu thọ hưởng khoái lạc thần tiên. Rồi khi đến thời chúng phải chịu khổ hình, chúng bảo cậu, thưa công tử, chúng em sắp xa chàng 7 ngày, trong lúc chúng em đi vắng, xin chàng ở lại đây và đừng lo buồn gì cả. Nói xong, chúng giả từ. Xong cậu trai lòng đầy khát vọng, lại ra khơi trên chiếc bè kia và vượt đại dương đến một đảo khác. Tại đây, trong một cung điện bằng bạc, cậu thấy 8 ma nữ khác. Cứ như thế, cậu thấy trên một đảo nữa, 16 ma nữ trong một cung bằng ngọc. Rồi trên một đảo khác nữa, 32 ma nữ trong một cung bằng vàng. Cũng như trước kia, với các ma nữ này, cậu hưởng thọ lạc thú thần tiên. Rồi khi chúng đi xa để chịu cực hình, cậu lại ra khơi lần nữa, lên đên trên đại dương. Mãi cho đến cuối cùng, cậu thấy một kinh thành có 4 cổng lớn và hào lũy bao bọc. Người ta bảo đó là ngục Usada, ngục bằng sắt hay thiết di địa ngục, nơi mà nhiều chúng sinh bị đọa đày, phải thọ lãnh các nghiệp báo của mình. Song đối với Mitavindaka, nó lại có vẻ như một kinh thành tuyệt mỹ. Cậu suy nghĩ, ta muốn vào thăm kinh thành kia và làm vua tại đó. Thế là cậu bước vào, vừa thấy một sinh linh đang chịu khổ hình, phải mang một cái bánh xe sắt như lưỡi dao cạo. Song đối với Mitavindaka, dường như bánh xe giao trên đầu kẻ kia lại giống như đóa hoa sen nở, 5 dòng xiềng xích trên ngực gã, khác nào chiếc áo choàng rực rỡ sang trọng, dòng máu nhỏ giọt trên đầu của gã, như thể phấn bột của chiên đàn đỏ thắm ngát hương. Còn tiếng gã sên la tựa hồ tiếng ca êm dịu nhất trên đời. Vì vậy cậu đến gần và bảo, này người kia, anh đã mang cái hoa sen ấy lâu rồi, nay hãy đưa cho ta. Người ấy đáp, thưa ngài, nó không phải hoa sen đâu, mà nó là bánh xe sắt như dao cạo. Cậu trai bảo, à, anh nói vậy vì anh không muốn đưa nó cho ta đấy thôi. Gã tội nhân khốn khổ kia liền suy nghĩ, ác hẳn các nghiệp quá khứ của ta đã tiêu trừ hết. Rõ ràng người này cũng như ta đi đến đây vì đã đánh mẹ nó. Được rồi, ta sẽ đưa cho nó bánh xe dao này. Gã liền bảo, này đây, hãy cầm lấy hoa sen. Cùng với lời nói trên, gã thả bánh xe dao trên đầu cậu. Nó rơi xuống đỉnh đầu và nghiến sâu vào đó. Lập tức, Mitavindaka biết ngay đó là bánh xe dao. Cậu liền nói, lấy bánh xe của anh lại. Và cậu gào thét dữ dội trong cơn đau đớn. Xong kẻ kia đã khuất dạng mất rồi. Vừa lúc ấy, Bồ Tát cùng đoàn tùy tùng đông đảo đi kinh lý qua ngục Usada và đến tận nơi ấy. Mitavindaka trông thấy ngài vội kêu lớn, tâu thiên chủ, thượng đế của chư thiên, bánh xe này đang đâm thủng và xé nát đầu con như thể cái chày nghiền nát mớ hột cải, vậy con đã phạm tội ác gì? Cậu vừa hỏi vừa ngâm hai dần kệ này, thành sắc này xây 4 cổng cao, con nay mắc 7 bước chân vào, chung quanh con lũy hào bao bọc, con đã gây nên ác nghiệp nào? Giờ đây đóng chặt các thành môn, và bánh xe này hủy diệt con, nào các chim lồng con bị bắt, tại vì sao vậy, tấu thiên dương? Lúc ấy thiên chủ ngâm các dần kệ này để giải thích vấn đề cho cậu rõ. Ngài có ngày xưa chục vạn đồng, 20 lần nữa đấy tôn ông, tuy nhiên ngài vẫn không hề muốn, tai lắng nghe bằng hữu nói năng. Ngài đã dội vàng vượt đại dương, chắc đầy nguy hiểm dọc đường trường, nữ ma 48 ngài thăm viếng, 16 nàng theo kế 8 nàng, tiếp theo 16 đến 32, tận hưởng dục tham cứ miệt mài, nay hãy nhìn đây phần tặng thưởng, bánh xe dục lạc ở đầu ngài. Ai đi đại lộ dục tham đầy, con lộ thênh thang rộng lớn thay, vô độ, chúng không hề thỏa mãn, thì phần chúng đội bánh xe này. Ai chẳng mong phân phát bạc vàng, chẳng cầu tìm chánh đạo bình an, cũng không biết phải làm như vậy, phần bánh xe này chúng sẽ mang. Hãy suy kết quả việc ngài làm, gia sản ngài xem thật ngập tràn, đừng ước làm tài chủ bất chính, thực hành điều bạn tốt khuyên răng. Về sau chẳng có bao giờ nữa, dòng bánh xe này đụng đến thân. Nghe vậy, Mitavindaka tự nhủ, vì thiên chủ này vừa giải thích thật chính xác như việc ta làm, chắc chắn ngài cũng biết được mức độ trừng phạt ta. Rồi cậu ngâm dần kệ thứ 9. Về tấu thiên dương đến lúc nào, bánh xe này dính ở trên đầu, mấy ngàn năm nữa, xin ngài dạy, đừng để con hoài sức khẩn cầu. Lúc ấy bậc đại sĩ tuyên bố vấn đề có dần kệ thứ 10. Bánh xe này tiếp tục xoay dần, mà chẳng hiện ra vị cứu nhân. Nó dính đầu ngài cho đến chết. Này Mít Ta Hỡi, có nghe chăng? Nói vậy xong, Thiên Chủ trở về cõi của Ngài, còn kẻ kia chìm vào cơn đau đớn cùng cực. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện Tiền Thân. Vào thời ấy, tỳ kheo phóng dịch này là Mita Vindaka, và ta chính là Thiên Chủ. 440. Truyện Hắc Hiền Giả. Tiền Thân Khanha. Đằng kia nhìn kẻ sắc đen tuyền. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, trong Bồ Đề Lâm, rừng cây đa, về một nụ cười. Vào thời ấy, chuyện kể rằng bậc đạo sư đang du hành cùng tăng chúng trong Bồ Đề Lâm. Lúc chiều xuống tại một chốn kia, Ngài mỉm một nụ cười. Trưởng lão Ananda nói, nguyên nhân gì, lý do gì khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Như Lai mỉm cười không phải là không có duyên cớ, vậy ta muốn hỏi Ngài. Thế là tôn giả cúi đầu đảnh lễ cung kính, hỏi về nụ cười kia. Bậc đạo sư bảo, ngày xưa, này Ananda, có một bậc hiền trí tên là Kanha đã sống ở nơi đây, chuyên tâm thiền định và lạc trú trong thiền định, nên nhờ quy lực công đức của Ngài mà cung của Saka Đế Thích, Thiên Chủ phải rúng động. Song vì câu giải thích về nụ cười kia chưa được rõ ràng lắm, nên theo lời thỉnh cầu của vị trưởng lão, Đức Phật kể một chuyện quá khứ. Một thời nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một vị bà La Môn không con cái, nhưng của cải lên đến 80 triệu đồng. Vị này phát nguyện giữ giới đức và cầu tự. Trong lòng bà vợ vị Ba La Môn này đang mang thai Bồ Tát. Sau đó, do màu da đen của Ngài, do ngày lễ đặt tên, cha mẹ chọn tên Ngài là Kanha Kumara, tức Hắc Nam Tử. Đến năm 16 tuổi, đầy vẻ uy nghi như một bức tượng bằng ngọc quý, Ngài được phụ thân đưa đến học ở Takasila. Nơi đây Ngài được dạy dỗ đầy đủ các môn nhân học nghệ thuật, xong trở về nhà. Sau đó, cha Ngài lại cưới cho Ngài một cô vợ xứng đôi vừa lứa. Dần dần theo thời gian, Ngài hưởng trọn gia sản của song thân. Bây giờ một ngày kia, sau khi kiểm tra các kho báu, đang lúc ngồi trên một bảo tọa lộng lẫy, Ngài cầm trong tay một cái dĩa bằng vàng. Đọc được trên dĩa những hàng chữ do các bậc tiền nhân Ngài ghi lại. Rất nhiều tài sản do vị này kiếm được, rất nhiều tiền bạc do vị kia làm ra, vân vân. Ngài nghĩ thầm, những vị tạo ra vàng bạc này bây giờ không còn nữa, song vàng bạc vẫn còn đó, không ai có thể mang chúng theo khi ra đi khỏi cuộc sống. Ta không thể buộc vàng bạc thành một bó, rồi mang theo mình qua thế giới khác. Thấy rằng của cải liên hệ đến năm ác dục, còn phân pháp bố thí của cải phù phiếm này là việc tốt đẹp hơn. Thấy rằng thân xác phù du này liên hệ với nhiều bệnh tật, còn tỏ lòng cung kính và nhân từ, đối với những vị đức hạnh đem nhiều lợi lạc hơn. Thấy rằng cuộc đời tạm bỡ phù phiếm này chỉ thoáng qua chốc lát, còn tinh tấn hành trì thiền định là phần cao cả hơn. Vậy thì những vàng bạc phù phiếm này, ta sẽ đem bố thí hết, vì làm như thế, ta sẽ thọ hưởng phước đức hơn nhiều. Thế là Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, sau khi đức vua thỏa thuận, Ngài bố thí rất hào phóng. Đến ngày thứ bảy, thấy vàng bạc vẫn không suy giảm, Ngài suy nghĩ. Vàng bạc này có nghĩa gì đối với ta, trong khi ta chưa bị tuổi già chế ngự, ta muốn ngay bây giờ phát nguyện xuất gia tu hành. Ta quyết tu tập các thắng trí và các thiền chứng. Ta quyết tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Thế là Ngài ra lệnh mở tất cả cửa lớn trong nhà ra, rồi bảo gia nhân lấy của cải đem bố thí rộng rãi, dứt bỏ nó như một vật bất tịnh. Ngài đoạn trừ các tham dục của nhãn quan, và dựa những tiếng khóc than cùng nước mắt của đông đảo họ hàng quyến thuộc, Ngài ra đi từ kinh thành đến tận vùng Tuyết Sơn. Tại đó, Ngài theo lối sống độc cư, và khi đi tìm một chốn an lạc để trú thân, Ngài thấy nơi này rồi quyết định ở lại, chọn cây bầu làm nơi ăn chốn ở. Ngài sống tại đó, ngủ ngay dưới gốc cây bầu ấy, không bao giờ cư trú trong làng. Ngài trở thành một người sống trong rừng, không bao giờ Ngài dựng trời lá, mà chỉ ở dưới gốc cây này, ở ngoài trời, thường an tọa. Hoặc nếu Ngài muốn nằm thì chỉ nằm trên mặt đất. Ngài không dùng cái chày mà chỉ dùng hàm răng nghiến nát thức ăn. Ngài chỉ ăn những thức không nấu bằng củi lửa, không bao giờ một thứ hạt nào còn giỏ lọt vào miệng Ngài. Ngài chỉ ăn ngày một lần, và chỉ ngồi ăn một lần. Trên mặt đất, dường như Ngài đã hòa cùng với tứ đại làm một, Ngài sống hành trì giới đức của bậc xuất gia khổ hạnh. Trong tiền thân ấy, như ta đã biết, Bồ Tát rất thiểu dục. Vì vậy chẳng bao lâu, Ngài đạt các thắng trí và các thiền chứng, năm thần thông, Abhinna và tám cấp thiền, Sanna, và Ngài sống nơi ấy trong hỷ lạc của thiền định. Về trái cây rừng, Ngài không đi đâu xa, khi trái cây mọc trên cây, Ngài ăn trái, và mùa hoa nở, Ngài ăn hoa, khi lá mọc, Ngài ăn lá, khi không còn lá nào, Ngài ăn vỏ cây. Và buổi sáng, Ngài thường hái quả cây ấy, không bao giờ vì tham lam mà Ngài đứng dậy đi hái quả nơi nào khác. Ở nơi Ngài ngồi, Ngài giang tay ra lượm các trái cây trong tầm tay, Ngài ăn các thứ trái cây đến tay Ngài, không phân biệt ngon dở. Trong khi Ngài tiếp tục tìm lạc thú như vậy, nhờ thần lực công đức của Ngài, chiếc ngai hoàng thạch của Sakha, đế thích, thiên chủ nóng rực lên. Tương truyền chiếc ngai vàng này nóng lên khi đế thích thiên chủ sắp mạng chung. Hoặc lúc phước đức của Ngài đã tận diệt và kết thúc, hay khi có một vị đại sĩ cầu nguyện, hay do công năng đức độ của các sa môn, bà la môn đầy uy lực. Lúc ấy, đế thích thiên chủ suy nghĩ, kẻ nào muốn làm ta phải rời khỏi ngay đây? Vừa nhìn quanh, Ngài thấy trong rừng sâu, ở một nơi kia bậc hiền nhân Kanha, đang sống nhờ nhặt trái rừng. Ngài biết rằng, đó là một trí nhân hành trì khổ hạnh cao độ. Tất cả các căn đều được điều phục. Ngài suy nghĩ, ta muốn đi đến gặp vị ấy. Ta muốn bảo người thuyết pháp thật cao vọng, và sau khi nghe lời giảng pháp đem lại an lạc này, ta sẽ làm người hoan hỷ với một điều ước, và sẽ làm cho cây của người sinh quả không ngừng, rồi ta mới trở về đây. Sau đó, nhờ thần thông lực, thiên chủ dục xuống trần, đứng ngay dưới gốc cây sau lưng bậc hiền nhân, Ngài ngâm dần kệ đầu tiên để thử xem bậc hiền trí kia có bực tức khi nghe nhắc đến vẻ xấu xí của mình chăng. Đằng kia, ngắm kẻ sắc đang tuyền, sống ở nơi này cũng đất đen, miếng thịt đang ăn đen xám xịt, tâm ta chẳng thích dáng người hiền. Hiền nhân Kanha nghe Ngài nói vậy, ai nói với ta đấy? Và nhờ thần thông lực, Ngài nhận ra đó là đế thích thiên chủ, nên vẫn không cần quay đầu lại. Ngài đáp dần kệ thứ hai, dù sắc toàn đen hỡi ngọc hoàng, tâm ta chân chính bà la môn, màu da chẳng lỗi nhưng làm ác, khiến kẻ phàm nhân đen tối luôn. Và rồi sau đó, khi đã giải thích nhiều lỗi lầm và chê trách những lỗi lầm, đã biến con người thành những kẻ đen tối, cùng ca ngợi công đức, Ngài thuyết giáo cho đế thích thiên chủ, chẳng khác nào Ngài làm mặt trăng mọc lên giữa bầu trời. Đế thích thiên chủ nghe bài thuyết pháp, lòng vô cùng hoan hỷ, liền ban tặng bậc đại sĩ một điều ước, và ngâm dần kệ thứ ba. Nói năng khôn khéo bậc la môn, diễn đạt cao siêu tối thắng luôn, hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Nghe vậy, bậc đại sĩ nghĩ thầm, ta biết thế nào rồi, vị này muốn thử ta, xem ta có giận dữ khi nói đến vẻ xấu xí của ta không? Nên Ngài chê bai màu da của ta, thức ăn chốn ở của ta. Khi thấy rằng ta không giận, thì Ngài vui vẻ, ban cho ta một điều ước, chắc chắn Ngài tưởng ta hành trì cuộc sống này, vì ước mong có thần lực của Sakha Thiên Chủ hay Phạm Thiên. Vậy, nay để làm Ngài tin tưởng, ta sẽ chọn bốn điều ước. Ta ước được an tịnh, không sân hận đối với kẻ xung quanh ta, không tham cảnh vinh quang của các vị ở xung quanh ta, hay thèm muốn dục tình đối với các vị xung quanh ta. Suy nghĩ như vậy xong, để giải quyết mối nghi hoặc của thiên chủ, bậc hiền trí ngâm dần kệ thứ tư đòi bốn điều ước này. Thiên chủ Sakha của thế gian, chọn điều hạnh phúc lệnh Ngài ban. Tâm mong thoát khỏi lòng sân hận, ác độc tiêu trừ mọi dục tham. Tất cả bốn điều này hạnh phúc, ta thường mơ ước tận tâm can. Lúc ấy, đế thích thiên chủ suy nghĩ, hiền giả Kanha khi chọn điều ước, đã chọn bốn niềm an lạc không lỗi lầm. Bây giờ ta phải hỏi Ngài về thiện ác liên hệ bốn điều này, rồi Ngài hỏi bằng cách ngâm dần kệ thứ năm. Ở trong ác dục giới tham sân, này hãy nói đi hỡi đạo nhân, Ngài thấy điều gì là bất thiện, trả lời ta nhé, hãy làm ơn. Vậy hãy nghe đây. Bậc đại sĩ đáp lại và cảm khái ngâm bốn dần kệ này. Ác ý được nuôi bởi hận sân, phát sinh từ nhỏ lớn lên dần, nên lòng tràn ngập niềm đau xót, vì thế ta không muốn giận hờn. Cứ vậy thông thường với ác nhân, trước tiên lời nói chạm vào thân, kế là đấm đá rồi cây gậy, sau hết lè ra mũi kiếm trần. Khi có ác tâm thường phẫn nộ, nên lòng ta chẳng muốn hờn căm. Khi người thúc dục bởi tham lam, lừa đảo tăng dần với dối gian, rồi đuổi theo tiền tài cướp bóc, vậy nên ta chẳng muốn tâm tham. Trói chặt phiền ngông bởi dục tình, vẫn thường phát triển nảy sinh nhanh, trong tim làm xót xa đau nhất, ái dục ta không muốn phận mình. Khi các câu hỏi đã được giải đáp xong, Đế Thích Thiên Chủ bảo, thưa trí giả Canha, nhờ Ngài, các câu hỏi của ta đã được giải đáp êm đẹp, với trí tuệ của một bậc giác ngộ, ta rất quan hỷ vì Ngài, bây giờ xin Ngài chọn một điều ước khác nữa. Rồi Thiên Chủ ngâm dần kệ thứ 10, nói năng chân chính bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng ngôn. Hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn, lập tức Bồ Tát ngâm kệ. Sakha Thiên Chủ của Trần gian, Ngài bảo cho ta một đặc ân, mong chốn núi rừng ta ẩn náu, nơi nào ta trú ngụ đơn thân. Bệnh không làm hại niềm an tịnh, hoặc phá niềm thiền lạc dở tan. Nghe vậy, Đế Thích Thiên Chủ suy nghĩ, khi chọn điều ước, thì giả Canha không chọn điều gì liên hệ đến thức ăn, mà những gì Ngài chọn đều liên quan đến đời sống tu hành. Tâm càng quan hỷ hơn nữa, Thiên Chủ lại cho thêm một điều ước khác và ngâm kệ. Nói năng thật khéo bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng ngôn. Hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Và Bồ Tát, khi nói lên điều ước của Ngài đã thuyết pháp trong dần kệ cuối, Sakha Thiên Chủ của Trần gian, Ngài bảo cho ta một đặc ân, xin chẳng sinh linh nào bị hại, vì ta dù khẩu ý hay thân. Nơi nào cũng vậy, này Thiên Chủ, lời nguyện này ta vẫn ước mong. Như vậy trong 6 trường hợp, bậc đại sĩ lựa điều ước, Ngài đều chỉ chọn những gì liên quan đến đời sống diễn ly. Ngài hiểu rõ rằng, thân người phải có bệnh, và Đế Thích Thiên Chủ không thể trừ diệt căn bệnh của thân nghiệp. Đế Thích Thiên Chủ cũng không thể rửa sạch cho nhân thế trong 3 cửa, thân khẩu ý. Mặc dù vậy, Ngài vẫn chọn điều ước ấy với mục đích thuyết pháp cho vị Thiên Chủ. Sau đó, Đế Thích Thiên Chủ làm cho cây ấy sinh quả quanh năm. Vừa chắp tay trên trán đảnh lễ Ngài vừa bảo, xin hiền giả an trú ở đây không bệnh tật. Rồi Ngài đi về cõi của Ngài, còn Bồ Tát không bao giờ gián đoạn thiền định, nên về sau được sinh lên phạm thiên giới. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đại sư bảo, này Ananda, đây là nơi ta đã an trú ngày xưa. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy Anuruddha, Analukda là Sakha, Đế Thích Thiên Chủ, và hiền giả Canha chính là ta. Số 441. Bốn vị giữ trai giới, tiền thân Katu, Bosathika. Chuyện tiền thân này sẽ được kể trong tiền thân Bunaka, chưa được tìm thấy. Số 442. Chuyện bà La Môn Sankha, tiền thân Sankha. La Môn tôn giả bậc Uyên Thâm. Chuyện này bậc đạo sư kể ở kỳ viên về tứ sự cúng dường. Chuyện kể rằng ở thành Xác Vậy, một nam cư sĩ sau khi nghe Đức Như Lai thuyết pháp, tâm rất quan hỷ nên đã mời Chư Tăng vào ngày hôm sau. Tại cửa nhà, ông dựng lên một cái sạp trang hoàng lộng lẫy, rồi đi thưa trình rằng đã đến giờ. Bậc đạo sư đến nơi với 500 vị tỳ kheo theo hầu, và ngồi trên bảo tọa lộng lẫy dành cho Ngài. Vị cư sĩ, sau khi đã dâng cúng các lễ vật sang trọng lên hội chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, lại mời tăng chúng ngày mai. Và cứ thế trong 7 ngày liền, vị này mời tăng chúng đến cúng dường, và vào ngày thứ 7 lại cúng dường các vật dụng cần thiết. Trong buổi cúng dường này, ông tặng các đôi hài làm lễ vật đặc biệt. Đôi hài dâng lên Đức Phật trị giá 1.000 đồng vàng. Hai đôi hài cúng hai vị đại đệ tử, Xá Lợi Phất và một kiền liên trị giá 500, còn những đôi trị giá 100 đồng dành cho các vị tỳ kheo khác. Sau khi dâng cúng lễ vật đủ các thứ cần thiết cho Chư Tăng, ông ngồi xuống trước Đức Thế Tôn cùng với hội chúng của Ngài, Sau đó bậc đạo sư đáp lời Tùy Hỷ Công Đức bằng một giọng vô cùng êm dịu. Này gia chủ, thí vật của ông thật hào phóng biết bao, ông hãy hoan hỷ. Ngày xưa, trước khi Đức Phật ra đời, đã có những người nhờ cúng dường một đôi hài lên một vị độc giác Phật, mà kết quả việc bố thí đó là tìm được chỗ an trú trên biển cả không có nơi an trú. Giờ nay, ông vừa cúng dường cho toàn thể hội chúng của Đức Phật mọi vật dụng cần thiết cho mỗi tỳ kheo, thì công đức biết bao, nếu không phải là lễ dân hài này, sẽ làm nơi an trú cho ông về sau. Và theo lời thỉnh cầu của ông, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, thành Ba La Nại có tên là Molini, trong khi vua Brahmadatta trị vì ở Molini, một người Bà La Môn tên là Sankha giàu có lớn, đã xây bố thí trường ở 6 chỗ, một ở mỗi cổng thành, một ở giữa thành, và một cạnh cửa nhà ông. Hàng ngày ông bố thí 600.000 đồng tiền, và cho các kẻ lữ hành cùng kẻ ăn xin rất rộng rãi. Một ngày kia ông suy nghĩ, một khi kho của cải hết, ta không còn gì để bố thí nữa. Vậy trong lúc kho chưa cạn, ta muốn lấy con tàu đi đến xứ vàng, và sẽ mang của cải về. Thế là ông bỏ đóng tàu, chất đầy hàng hóa, và khi từ biệt vợ con, ông bảo, bà và con hãy lo bố thí không ngừng, cho đến khi ta trở về. Nói xong, ông cầm lấy dù, mang giày cùng với gia nhân hướng mặt về hải cảng, rồi đúng ngọ ông khởi hành. Và lúc ấy, một vị độc giác Phật trên đỉnh núi Gandhamadana Hương Sơn đang nhập định. Thấy vị kia lên đường đi kiếm vàng liền suy nghĩ. Và lúc ấy, một vị độc giác Phật trên đỉnh núi Gandhamadana Hương Sơn đang nhập định. Thấy vị kia lên đường đi kiếm vàng liền suy nghĩ. Một bậc đại sĩ đang vượt biển để tìm vàng, có gặp gì trên biển cả gây trở ngại cho vị này chăng? Rồi sẽ có. Nếu ông thấy ta, sẽ dâng ta đôi giày và chiếc dù. Và kết quả việc cúng dường này là ông sẽ tìm được nơi an trú khi tàu đắm trên biển. Ta muốn giúp đỡ ông. Vì thế bay qua không gian, Ngài hạ xuống, không xa chỗ kẻ lữ hành kia, rồi tiến đến gặp ông, dẫm chân trên cát, nóng như thể một đống tro đang cháy bỏng trong luồng gió dữ dội và ánh mặt trời gay gắt. Chị Bà La Môn nghĩ thầm, đây là cơ hội để tạo công đức, ta phải gieo một hạt giống ngày hôm nay tại chốn này. Lòng vô cùng hoan hỷ, ông vội vã đi đến đảnh lễ Ngài. Thưa tôn giả, ông nói, xin tôn giả vui lòng ra khỏi con đường này trong chốc lát, đến dưới gốc cây kia. Sau đó, khi đến ngồi dưới gốc cây, ông lau phủi hết cát cho Ngài, rồi trải thượng y ra mời Ngài ngồi xuống. Với nước sạch thơm mát, ông rửa chân Ngài, xoa dầu thơm ngào ngạt, và từ chân của chính mình, rút ra đôi hài lau sạch, xoa dầu thơm xong, mang vào cho Ngài, cúng dường Ngài đôi hài cùng với chiếc dù. Xin Ngài mang hài và che dù trên đầu Ngài khi Ngài lên đường. Vị độc giác Phật muốn làm ông vui lòng nên nhận lễ vật. Và trong khi vị Bà La Môn chiêm ngưỡng Ngài để tăng trưởng tín tâm, Ngài bay lên về lại núi Gandhamadana. Còn Bồ Tát với tâm đầy hoan hỷ, tiến ra hải cảng và lên thuyền. Khi ra đến đại dương vào ngày thứ bảy, con thuyền nứt ra và họ không thể tát hết nước được. Tất cả mọi người lo sợ cho mạng sống mình, đồng thanh kêu gào, mỗi người kêu cầu mỗi vị thần linh riêng của mình. Bậc đại sĩ chọn một người hầu, xoa dầu khắp mình mẩy, ăn một đống đường mịn, quà với bơ tươi cho thỏa thích, cho kẻ kia cùng ăn, rồi Ngài leo lên cột bườm. Ngài bảo, về hướng kia là kinh thành của ta. Vừa chỉ tay về hướng ấy, vừa gạt bỏ hết mọi nỗi sợ hãi về các loại rùa, cá, Ngài lặn mất cùng với gã gia nhân một khoảng xa, chừng hơn 150 cubi, một cubi bằng 45 cm. Đám người kia chết đuối cả. Còn bậc đại sĩ cùng gã gia nhân bắt đầu tiến lên trên biển cả. Trong 7 ngày liền, Ngài tiếp tục bơi. Ngay cả giờ phút ấy, Ngài vẫn giữ trọn ngày trai giới, súc miệng với nước mặn. Lúc bấy giờ, một nữ thần tên là Mani Mekala, nghĩa là Ngọc Đế, đã được lệnh của Tứ Thiên Dương. Nếu gặp tàu chìm, và tai họa xảy đến cho người đã quy y Tam Bảo, hoặc đầy đủ giới đức, hoặc phụng thờ cha mẹ, thì nàng phải lo cứu độ. Và để bảo hộ cho các người như vậy, nữ thần an trụ trên mặt biển. Nhờ thần lực của bà không cần canh phòng trong suốt 7 ngày ấy. Xong đến ngày thứ 7, nhìn lượt trên mặt biển, bà thấy vị Bà La Môn Sankha Đức Độ kia, nên suy nghĩ. Kẻ đàn kia đã bị rớt xuống biển, đến nay là ngày thứ bảy rồi, nếu ông chết đi thì ta mắc phải tội nặng lắm. Vì thế sinh lòng lo lắng, bà vội đổ vào chiếc dĩa bằng vàng đầy đủ mọi thức ăn thiên giới, phi nhanh như gió đến phía ngài, rồi dừng lại trước mặt ngài trên không và bảo: Này Bà La Môn, ngài không ăn gì đã 7 ngày rồi, vậy ăn thức ăn này đi. Vị Bà La Môn nhìn bà đáp: Cất thức ăn của nàng đi, ta đang giữ giới kiên ăn. Kẻ gia nhân của ngài không thấy nữ thần, mà chỉ nghe âm thanh nên nghĩ thầm: Vị Bà La Môn này nói lảm nhảm, ta chắc gì cơ thể ngài yếu đuối là nhịn đói đã 7 ngày, nên đang đau đớn và sợ chết. Ta muốn an ủi ngài, và ngài liền ngâm dần kệ đầu. La Môn Tôn giả bậc uyên thâm, Tôn giả vốn đầy đủ thánh tâm, đồ đệ thánh sư sao lại phải hoài công vô cớ nói lầm bầm, trong khi chẳng có ai đây cả đối đáp ngoài tôi lúc luận đàm. Vị Bà La Môn nghe gã, biết rằng gã không thấy vị thần kia, nên bảo: Này hiền hữu, không phải ta sợ chết đâu, song đang có một vị khác ở đây để đàm đạo với ta đó. Và ngài ngâm dần kệ thứ hai: Xuất hiện thiên thần rực ánh quang, tặng ta tiên phạn để ta ăn. Cao sang trên dĩa vàng bày sẵn, ta đáp nàng thông dạ lạc quan. Sau đó, gã ngâm dần kệ thứ ba: Nếu như người thấy một thiên thần, người hãy yêu cầu một đặc ân, xin đứng chắp tay gian vị ấy, cho hay thiên nữ hoặc phàm nhân. Bạn nói phải lắm, vị Bà La Môn bảo. Rồi ngài hỏi bằng cách ngâm dần kệ thứ tư: Nương tử nhìn ta vẻ thiết thân, bảo ta cầm lấy thức này ăn, hỏi nàng cao cả đầy uy lực, là nữ nhi hay một nữ thần. Vị nữ thần lập tức ngâm hai dần kệ: Ta, nữ thần uy lực đại cường, nơi này dội đến giữa trùng dương, tràn đầy từ mẫn, tâm quan hỷ, vì cứu ngài trong bước cuối đường. Nhìn đây thực phẩm chốn ăn lành, nhiều loại cổ xe đủ dáng hình, cho ngài làm chủ quyền tất cả, những gì ao ước tự tim mình. Khi vừa nghe vậy, bậc đại sĩ suy nghĩ đắn đo, đây là nữ thần dưới đại dương, ngài tự nhủ, bà tặng ta vật này vật nọ, cớ gì bà lại muốn đem tặng chúng cho ta, có phải vì một công đức nào đó của ta, hay do quyền lực riêng của bà mà bà làm như thế? Được, ta sẽ hỏi, và ngài chất vấn điều này qua dần kệ thứ bảy. Thưa, vậy tiên nương chính nữ hoàng, nắm quyền ba lễ vật nàng ban, mỹ nương yểu điệu, mày thanh tú, nghiệp quả nào ta tạo đấy chăng? Vì nữ thần nghe ngài hỏi, nghĩ thầm, vị Bà La Môn này đã hỏi thế, chắc vì ngài tưởng ta không biết ngài đã làm việc lành nào, ta muốn nói ngay cho ngài rõ. Vì vậy bà đáp ngài qua dần kệ thứ tám. Trên đường nóng bỏng kẻ đơn thân, khát nước mệt nhừ lại nhức chân, ngài đã dừng mang tài vật cúng, ngày nay lễ ấy được hồng ân. Lúc bậc đại sĩ nghe thế, ngài nghĩ thầm, ô kìa, giữa đại dương khó vượt qua này, việc cúng dường đôi hài trở thành một đại phước báo cho ta. Ôi, việc dâng lễ vật lên một vị độc giác Phật thật tốt lành thay. Rồi trong niềm đại hân hoan, ngài ngâm kệ thứ chín. Xin chiếc thuyền bằng dáng khéo xây, thuận bườm xuôi gió chạy như bay, mà không thấm nước trên đường biển, không thể dùng xe cộ chốn đây, xin chở ta về Mô Ly gấp, làm sao vừa kịp đúng hôm nay. Nữ thần rất đẹp ý khi nghe những lời này, liền làm phép cho chiếc thuyền hiện ra, được làm bằng 7 báo vật, chiều dài 800 cubi, 1 cubi bằng 45 cm, chiều rộng 600 cubi, chiều sâu 20 sải, 1 sải bằng 1,82 m, có 3 cột bườm làm bằng ngọc bích, dây buộc bằng vàng, cánh bườm bằng bạc, các mái chèo và bánh lái đều bằng vàng ròng cả. Trong thuyền, vị nữ thần chất đầy 7 báo vật, rồi ôm lấy vị Bà La Môn đưa lên chiếc thuyền huy hoàng kia. Bà không chú ý đến gã hầu cận, song vị Bà La Môn vẫn chia phần cho gã hưởng phước lành. Gã sung sướng quá, và nữ thần kia cũng ôm gã đặt lên thuyền nữa. Liền đó, bà đưa thuyền đến kinh thành Molini. Và sau khi đã cất đầy cho báo vào kho nhà vị Bà La Môn, bà trở về nơi an trú của mình. Bậc đạo sư với trí tuệ tối thắng đã ngâm dần kệ cuối cùng: Thần nữ hân hoan hạnh phúc tràn, làm cho xuất hiện chiếc thuyền thần, đem sanh kha với người hậu cận, về đến kinh đô đẹp tuyệt trần. Còn vị Bà La Môn suốt đời ở nhà bố thí thật rộng rãi không ngừng và giữ giới hạnh, nên khi mạng chung, ngài cùng các gia nhân đi lên cộng trú với chư thiên. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy giờ vào lúc kết thúc các sự thật, vị cư sĩ ấy chứng đắc sơ quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Và thời ấy, Upalavana Liên Hoa Sắc là nữ thần, Ananda là người hầu, và Bà La Môn Sankha chính là ta. Số 443, chuyện ký giả tiểu bồ đề. Tiền thân Kola Bodhi, chí thử người ta bắt quý nương. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một người tính hay nóng giận. Người này sau khi đã xuất gia tu tập, hành trì giáo pháp đưa đến giải thoát, an lạc trọn vẹn, lại không thể chế ngự cơn giận của mình. Ông lòng đầy bực tức, hiềm hận, song lại ít nói, nên khi phẫn nộ bị lôi cuốn và cơn nóng giận, ông trở nên gay gắt chua cay và khó dạy bảo. Khi nghe nói đến tính hay nóng giận của ông, bậc đạo sư cho gọi ông vào và hỏi có thật là ông hay nổi giận như lời đồn chăng? Vị này đáp, thưa dân bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư bảo, này tỳ kheo, tính nóng giận phải được chế ngự. Vì một kẻ hành ác hạnh như vậy, không thể nào có nơi an trú được, dù trong đời này hoặc đời sau. Tại sao, sau khi tu tập pháp môn giải thoát của Đức Phật tối thượng không có lòng sân hận, cớ gì ông lại tự mình tỏ ra hay phẫn nộ? Các bậc trí nhân ngày xưa, ngay cả những vị hành trì giáo pháp khác với chúng ta, cũng đã kềm chế được lòng phẫn nộ. Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Ramadatta lên ngôi ở Ba La Nại, trong một thị trấn ở xứ Kasi, có một vị Bà La Môn rất giàu vàng bạc. Gia sản đồ sộ, song lại không có con, nên bà vợ cầu mong con trai. Vào thời ấy, Bồ Tát từ cõi Phạm Thiên đi xuống trần, nhập mẫu thai của bà, rồi vào ngày lễ đặt tên, cha mẹ chọn cho ngài cái tên Bodhi Kumara, hay là Nam Tử Trí Tuệ. Khi ngài đến tuổi khôn lớn, ngài đi đến Takasila, nghiên cứu đủ các môn học thuật, và sau khi về nhà, dù ngài không muốn, cha mẹ ngài vẫn đi cưới một thiếu nữ về làm vợ ngài. Từ một gia đình cùng chung giai cấp với ngài, nàng ấy cũng xuống cõi trần từ Phạm Thiên Giới, có nhan sắc tuyệt thế, chẳng khác nào một vị tiên nữ. Cả hai vị trở thành vợ chồng, song cả hai chẳng ai mong muốn chuyện đó cả, chẳng bao giờ có ai phạm vào dâm dục, cũng chẳng kẻ nào liếc mắt nhìn kẻ kia một cách say đắm. Ngay cả trong giấc ngủ, hai vị cũng không hề bao giờ có hành động tương tự, cả hai vị đều sống thanh tịnh như thế. Sau một thời gian, khi song thân đều mất cả, ngài lo việc tang lễ cho thi hài cha mẹ chu đáo. Bậc đại sĩ gọi vợ đến bảo nàng. Này quý nương, nàng hãy giữ lấy gia sản 800 triệu đồng này, và sống đời hạnh phúc. Không phải vậy đâu, mà đó là phần của phu quân. Ngài bảo, ta không cần vàng bạc, ta sẽ lên dùng tuyết sơn, trở thành một ẩn sĩ, và tìm nơi cư trú ở đó. Vậy thưa phu quân tôn quý, chỉ nam giới được xuất gia tu hành thôi chăng? Ngài đáp, không phải vậy, nữ giới cũng được. Vậy thì, thiếp cũng không muốn nhận lấy thứ chàng đã phun khỏi miệng, vì thiếp cũng không ham thích vàng bạc gì hơn chàng. Thiếp cũng muốn thành ẩn sĩ như chàng. Này quý nương tốt lành thay! Rồi hai vị đem phân phát bố thí phần lớn tài sản và xuất gia. Đến một vùng đất an lạc dựng am thất ẩn sĩ, các ngài sống bằng trái cây rừng mà các ngài kiếm được, và cứ sống như vậy 10 năm tròn, song vẫn chưa chứng đắc thiền định của bậc thánh. Thế là sau một thời gian sống tại đó, hưởng hạnh phúc của cuộc đời ẩn dật suốt 10 năm liền, các ngài ra đi ngang qua vùng quê để tìm muối và đồ gia vị, và thuận đường đến Ba La Nại, liền vào trú chân trong vườn ngự quyển. Bấy giờ một ngày kia, vua thấy người giữ ngự viên đến dâng một món quà trong tay, ngài phán, trẫm muốn liên quan trong ngự viên, vậy hãy sắp xếp cho chỉnh tề. Và khi qua viên đã được dọn dẹp sạch sẽ sẵn sàng, vua ngự vào đó cùng đám cận thần hộ tống đông đảo. Lúc đó, cả hai vị ở trên một chỗ trong ngự viên, an hưởng lạc thú của cuộc sống tu hành. Còn vua, khi đi ngang qua ngự viên, thấy hai vị ngồi đó, và khi mắt ngài chợt bắt gặp vị nữ nhân diễm lệ khả ái kia, ngài say mê ngay. Lòng ngài rúng động vì khát vọng dục tình. Ngài quyết định hỏi, nàng có liên hệ gì đối với ẩn sĩ kia, nên khi đi đến gần Bồ Tát, vua hỏi ngay câu ấy. Bồ Tát đáp, Tâu Đại Dương, nay nàng ấy chẳng có liên hệ gì đối với ta cả, nàng chỉ cùng chung đời sống tu hành với ta thôi. Song trước kia, ta còn sống ở chốn trần tục, thì nàng ấy đã là vợ ta. Nghe vậy, vua thầm nghĩ, như vậy, vị này bảo nữ nhân kia chẳng là gì đối với ông cả, song khi còn sống đời thế tục, nàng ấy đã là vợ ông. Được rồi, nếu ta dùng dương quyền bắt lấy nàng, thì ông làm gì được? Cho nên ta muốn chiếm nàng. Và vua vừa đến gần vừa ngâm dần kệ đầu. Chí thử người ta bắt quý nương, mắt tròn và cướp khỏi tôn ông. Người yêu ngồi đó đang cười nụ, ngài sẽ làm gì hỡi đạo nhân? Bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ hai để đáp câu hỏi này. Khi đã cởi lên, nó chẳng rời, chẳng bao giờ nữa suốt đời tôi, như cơn mưa lắng dần tro bụi, dập tắt nó thời mới nhú thôi. Bậc đại sĩ trả lời như vậy, lớn tiếng như sư tử hống, song nhà vua dù đã nghe thế, vẫn không thể nào chế ngự được con tim say đắm của mình. Do nỗi si mê mù quáng, liền ra lệnh cho vị cận thần phải bắt nàng kia vào cung. Vị cận thần tuân lệnh dẫn nàng đi, dù nàng đã thở than khóc lóc rằng, làm ác nghiệp vi pháp là thói thường của thế gian. Còn Bồ Tát nghe tiếng nàng kêu khóc, ngài chỉ nhìn một lần rồi thôi, không nhìn nữa. Vì thế, nàng bị đưa vào cung trong lúc đang kêu gào thê thảm. Vua xứ Ba La Nại không còn chần chừ ở ngự viên nữa, mà nhanh chóng trở về cung, triệu nàng đến chầu và ban cho nàng nhiều vinh dự cao sang. Song nàng bảo, những sự vinh quang đó chẳng có giá trị nào cả, và chỉ đời sống độc cư là cao thượng mà thôi. Vua thấy không thể dùng cách gì để chinh phục được tim nàng, nên truyền giữ nàng trong một phòng biệt lập, và bắt đầu suy nghĩ. Đây là một người đàn bà khổ hạnh, không màng mọi thứ vinh quang này, và vị ẩn sĩ đằng kia cũng không hề tỏ vẻ giận dữ khi người hầu ấy bắt đi một nữ nhân tuyệt mỹ như vậy. Song những ẩn sĩ thường có mưu sâu lắm, chắc chắn ông đang lập mưu để hại ta. Được rồi, ta muốn trở lại gặp ông và tìm hiểu tại sao ông vẫn ngồi đó, và thế là không thể ngồi yên được, vua đi vào ngự viên. Lúc ấy, Bồ Tát đang ngồi giá chiếc y, vua chỉ đi một mình nên đến tận nơi, bước nhẹ nhàng không gây tiếng động. Bồ Tát vẫn tiếp tục giá áo chẳng nhìn đến vua. Vua nghĩ, người này chẳng muốn nói gì với ta vì đang tức giận đấy. Kẻ khổ hạnh này đúng là gã biệt bợm, trước tiên thét lớn. Ta không muốn để lòng căm hận khởi lên chút nào, song nếu nó khởi lên, ta quyết dập tắt nó ngay lúc còn nhỏ nhoi, rồi sau đó, lòng căm phẫn cứ đeo đẳng dằn dai, nên gã không muốn nói chuyện với ta đó. Với ý nghĩ này, vua ngâm dần kệ thứ ba. Ngài lớn tiếng khoe hay, chừng một lát trước đây, nay lặng thinh vì giận, ngài ngồi đó giá may. Khi bậc đại sĩ nghe thế, ngài hiểu vua tưởng ngài im lặng vì tức giận, nên muốn tỏ ra là ngài không hề bị lòng phẫn nộ chi phối. Ngài ngâm dần kệ thứ tư. Hễ lúc nào sinh khởi nó rồi, chẳng bao giờ nó chịu rời tôi, như cơn mưa lắng dần tro bụi, tôi dập nó thời mới nhỏ nhoi. Khi nghe những lời này, vua suy nghĩ, có phải người này nói đến lòng sân hận hay điều gì khác nữa? Ta muốn hỏi ông cho rõ. Rồi vua ngâm dần kệ thứ năm. Vì đó mà không thể bỏ ngài, chẳng bao giờ hết, suốt trong đời, như cơn mưa lắng dần tro bụi, ngài dập tắt gì lúc nhỏ nhoi? Vì kia đáp, thưa Đại Dương, như thế nỗi sân hận thường đem lại nhiều đau khổ, nhiều tai hại tàn khốc. Nó chỉ vừa mới khởi lên trong ta, xong nhờ nuôi dưỡng lòng từ mẫn, ta đã dập tắt được nó. Rồi ngài ngâm các dần kệ sau để thuyết giảng về nỗi khổ đau vì hiềm hận. Con người không nó, thấy minh quang. Có nó, mù đuôi trước nẻo đàn. Nó khởi trong ta không thoát được, hận sân nuôi dưỡng bởi si cuồng. Điều gì làm thích thú cù nhân? Kẻ muốn tâm ta phải khổ buồn, phát khởi trong ta không thoát được, hận sân nuôi dưỡng bởi si cuồng. Cái điều nên nổi dậy trong mình, che khuất người ta trước hạnh lành, đã phát trong ta không thoát được, căm hờn nuôi dưỡng bởi vô minh. Điều làm tổn phước đức vô song, khiến kẻ bị lừa bỏ lập công, mãnh liệt phá tan đầy khủng khiếp, không rời ta nữa, ấy là sân. Ngọn lửa lên cao sẽ lớn hơn, nếu mùi nhiên liệu được khơi tròn, bởi vì ngọn lửa lên cao mãi, nhiên liệu tự mình phải cháy luôn. Cũng vậy trong tâm trí kẻ đần, người không có thể nhận chân rằng, phát sinh phẫn nộ từ tranh cãi, bởi vậy thanh danh phải bại tàn. Phẫn nộ nào tăng tựa lửa hừng, với mùi than củi cháy bừng bừng, như trăng nửa tháng đêm trời tối, đức hạnh tiêu hao, quỷ quại dần. Người nào chế ngự được lòng sân, như lửa mà không có củi than, như trăng nửa tháng trời dần sáng, công đức người kia cứ mãi tăng. Khi vua đã nghe bậc đại sĩ thuyết pháp xong, lòng rất hoan hỷ, nên ra lệnh cho một cận thần đi dẫn người đàn bà đến, và mời vị ẩn sĩ vô sân kia cùng ở lại với nàng trong ngự viên để an hưởng lạc thú của cuộc sống độc cư, và vua hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cho hai vị như bổn phận của mình. Sau đó, nhà vua xin hai vị tha thứ lỗi lầm và kính cẩn từ tạ ra về. Thế là hai vị ấy ở lại đó. Dần dần về sau, người đàn bà ấy từ trần, và sau khi nàng qua đời, vị ẩn sĩ trở về dùng tuyết sơn, tu tập các thắng trí và các thiền chứng, làm cho tứ vô lượng tâm, bốn pháp trú, từ, bi, hỷ, xả, sinh khởi trong lòng, nên ngài được sinh vào cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Và đoạn kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo hay sân hận kia đã được an trú và tam quả, bất lai. Vào thời ấy, mẫu thân của Rahula, La Hồ La là nữ ẩn sĩ ấy, Ananda là vua kia, và vị ẩn sĩ chính là ta.